Sư gửi người cùng khổ qua thập giá đến vinh quang. Bạn thân mến, những ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 tại Brazil đã kết thúc. Bạn cũng như tôi, những con người nghèo khó, có lẽ chẳng bao giờ có điều kiện được tham dự những lễ hội hoành tráng ở hải ngoại như thế. Tuy nhiên, chúng mình vẫn có thể ước mơ một ngày nào đó, chính Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Việt Nam và Ngày Quốc tế Thế Giới sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Tại sao không? Ai cấm chúng mình mơ ước chắp cánh cho chúng mình bay cao khỏi những cái tầm thường nhỏ hẹp của cuộc sống thường ngày, mơ ước giải thoát ta khỏi những suy nghĩ hạn hẹp nông cạn vụn vặt, toan tính ích kỷ, khỏi phải ngồi đó than thân trách phận vì những cái khổ, nghèo khổ, đói khổ, đau khổ, buồn khổ. Nghèo khổ, đói khổ. Anh bạn nghèo đói ơi, đã nghèo thì dễ bị đói, và đói là vì nghèo. Đói cũng khổ, mà nghèo cũng khổ. Cặp bài trùng nghèo khổ, đói khổ thường đi đôi với nhau. Dù nghèo, không có tiền sắm computer, nối mạng internet, nhưng chúng mình vẫn có thể dành chút tiền ăn sáng ra tiệm net, lên web, đọc tin tức của giáo hội và hiệp thông với các bạn trẻ trên thế giới trong ngày đại hội. Một câu chuyện do anh Felipe Passo, người Brazil 23 tuổi, chia sẻ trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco trong đêm canh thức 27 tháng 7 năm 2013 tại bãi biển Copacabana, làm rung động con tim của hàng triệu bạn trẻ. Sau khi tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid năm 2011, Felipe và nhóm thanh niên cầu nguyện ở tiểu bang Banara của Brazil cố gắng làm thêm nhiều công việc nặng nhọc, gây quỹ cho nhóm Ponta Grossa để có thể cùng nhau tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới tổ chức năm 2013 tại Rio de Janeiro. Nhưng vào tháng 1 năm 2013, hai thanh niên có súng đã đột nhập vào nhà Felipe đòi cướp đi số tiền dành dụm ấy. Felipe nói với một giọng xúc động: "Tôi nghĩ về những nỗ lực, những hy sinh của nhiều người trong gia đình, của bạn bè và đồng nghiệp trong bao ngày tháng. Tất cả những cái ấy sắp bị cướp đi trong khoảnh khắc. Và vì thế mà tôi cương quyết bảo vệ nó." Felipe thành công trong việc bảo vệ số tiền tiết kiệm của nhóm, nhưng đã trúng một viên đạn. Anh bị hôn mê, phải thở qua ống dưỡng khí. Cộng đoàn giáo xứ của anh làm việc hy sinh hãm mình và liên lỉ cầu nguyện cho anh. Cuối cùng, anh đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh xin là được rước mình Thánh Chúa. Từ đó, anh hồi phục nhanh chóng, nhưng bị bất toại, phải ngồi xe lăn. Anh xác tín, đây là cây thập giá Chúa gửi đến cho tôi, để tôi có thể đi tới gần Ngài hơn, sống nhiều hơn trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Đối với bệnh viện thì tôi đã chết, tim ngừng đập nhiều lần. Các bác sĩ đã nói với cha mẹ tôi rằng cậu bé này không có hy vọng. Thế nhưng tôi vẫn còn ở đây, và nhóm của tôi vẫn còn đến đây được chỉ nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Hàng triệu tiếng vỗ tay nổi lên, nhưng Felipe giơ tay ngăn lại. Xin yên lặng. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Thánh Thần. Người thanh niên 23 tuổi yêu cầu mọi người cầm cây thánh giá đang đeo ở trên cổ lên và nhìn vào đó. Tất cả mọi người, kể cả Đức Giáo Hoàng, đã cầm thánh giá lên. Felipe xin mọi người thinh lặng suy gẫm. Thập giá Chúa ban cho tôi là gì? Thập giá Chúa muốn tôi thực hiện cho tình yêu của Ngài là gì? Anh bạn nghèo, anh nghĩ thế nào về câu chuyện này? Anh trả lời sao về câu hỏi trên? chắc hẳn anh sẽ đáp ngay rằng: thập giá Chúa ban cho tôi là sự nghèo khổ, chứ còn là gì nữa. Thế nhưng bạn lại ngập ngừng không tìm ra lời giải đáp cho câu gợi ý thứ hai. Chúa muốn anh thực thi cho tình yêu Ngài trong sự nghèo túng là gì? Sở dĩ bạn ấp úng là vì bạn luôn cho rằng nghèo là khổ, mà không thấy nghèo đói lại được Chúa chúc phúc. Lúc nào cũng nghe bạn ca cẩm: số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng, trắng tay vẫn nghèo, Chúa ơi. Xin lỗi bạn, tôi không lấy tôn giáo làm liều thuốc phiện ru ngủ dân chúng để xoa dầu cù là cho bạn. Để an ủi bạn, cứ ráng chịu khổ rồi mai mốt chịu cực cho quen, làm cho bạn nhục chí, chẳng còn muốn nỗ lực phấn đấu, xóa đói giảm nghèo nữa. Tôi cũng không cổ võ cho sự đói khổ, túng nghèo, lạc hậu đâu nhé, vì bần cùng sinh đạo tặc mà. Bạn nghe Chúa nói, phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ ban cho anh em được no lòng. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khi nói như thế, Chúa Giêsu không hề có ý muốn cho con người cứ sống trong nghèo khó, bần cùng, vì chính Chúa đã công bố: ta đến để chiên được sống và sống dồi dào cơ mà. Trên đời này, ai không mong muốn được sống ấm no hạnh phúc? Nhưng sai lầm ở chỗ họ cho rằng càng có tiền của, chức tước, địa vị thì càng được hạnh phúc. Vì thế họ tìm mọi cách để đạt được mục đích đó, bất chấp thủ đoạn, bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống bị đảo lộn. Bạn buồn khổ, mặc cảm khi trót sinh ra trong kiếp nghèo, vì thiên hạ đánh giá bạn chỉ qua cái vỏ bên ngoài, chỉ trân trọng kẻ giàu, có quyền cao chức trọng. Những người nghèo như chúng mình đi đâu cũng bị rẻ rúng, coi thường, mặc dù chúng ta sống đúng, lương tâm chẳng trách cứ mình điều gì. Bạn ơi, của cải vật chất chỉ là phương tiện cần thiết để con người được sống xứng phẩm giá con người. Thế nhưng có nhiều người chỉ vì muốn có tiền có của mà đánh mất phẩm giá làm người, làm nô lệ cho tiền của. Họ quên rằng vật chất của cải chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh cuộc sống của mình. Chúa đã cảnh báo: kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Philippe cũng giống như nhiều người khác trên thế giới này, nghèo mà đâu có khổ. Thánh Francisco Assisi khước từ đời sống giàu sang phú quý, cởi trả bộ quần áo công tử lại cho gia đình, trắng tay ra đi khất thực, bụng đói mà đâu có khổ, vẫn hăng say ca hát yêu đời, yêu thiên nhiên vạn vật. Thánh Phaolô không có tài khoản ngân hàng, làm việc bằng đôi tay để tự nuôi sống mình, chịu đói khát đủ đầy mà đâu thấy kêu khổ, vì đã coi mọi sự là phân rác so với cái lợi là biết Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu đã đi đến tận cùng sự nghèo khó ấy. Chim trời có tổ, cáo có hang, nhưng con người không có nơi tựa đầu mà đâu có khổ. Trái lại, chắc hẳn Chúa Giêsu là người hạnh phúc nhất. Bạn đọc trong thư Philip thấy rõ, Đức Giêsu Kitô vốn chỉ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Bạn ơi, những người nghèo đói chúng mình không bị bỏ rơi đâu, vì chính Đức cha Francisco đã khẳng định giáo hội Công giáo là giáo hội nghèo, chứ không phải chỉ là cho người nghèo hay vì người nghèo. Trong bài giảng ngày 15 tháng 3 năm 2013 tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha nhắc nhở: giám mục không phải là giám mục cho bản thân Ngài mà là cho dân. Cũng vậy, linh mục không là linh mục cho bản thân Ngài mà là cho dân, để phục vụ, nuôi dưỡng, chăm sóc dân, là đoàn chiên của Ngài để bảo vệ họ khỏi sói dữ. Đức Thánh Cha lưu ý khi một linh mục, giám mục tìm kiếm tiền tài, danh vọng, ngạo mạn, thích phô trương, tham quyền lực thì dân sẽ không còn yêu mến Ngài, và đó là dấu hiệu Ngài sẽ kết thúc trong đau buồn. Ngày 6 tháng 7 năm 2013, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các linh mục nữ tu đang học ở Roma rằng điện thoại thông minh mới nhất hoặc những đồ dùng thời trang không phải là con đường đưa tới hạnh phúc. Thật đau lòng khi cha nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu lái các mẫu xe mới nhất. Các con không thể làm điều này được. Một chiếc xe là cần thiết để làm rất nhiều công việc, nhưng xin vui lòng chọn một chiếc xe khiêm tốn. Nếu các con thích một chiếc xe hào nhoáng thì chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu trẻ em đang chết đói trên thế giới. Niềm vui không được sinh ra cũng không đến từ những thứ người ta có. Khi tiếp các sứ thần và các đại diện tòa thánh ngày 21 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha nhắc nhở: chúng ta rất cần các mục tử, nhưng đó phải là những người cha và những người anh em, phải là những người hiền lành, kiên nhẫn và giàu lòng thương xót, phải là những người yêu mến sự khó nghèo cả trong nội tâm để được tự cho phục vụ, cả về bên ngoài như một sự đơn sơ và thanh đạm trong cuộc sống. Đó phải là những người không mang cái tâm lý mình là hoàng tử. Chắc hẳn bạn không thích những người nói một đàng làm một nẻo, hoặc chỉ nói hay mà làm không hay. Không chỉ nói suông, chính Đức Thánh Cha đã chọn lối sống đơn giản. Ngài sống trong một nhà khách tại Vatican, chứ không phải là căn hộ sang trọng dành cho các vị giáo hoàng. Chiếc xe Đức Thánh Cha đang dùng để di chuyển tại Vatican là xe hiệu Ford Focus, loại xe nhỏ, rẻ tiền nhất và ít tốn hao xăng nhất, do hãng Ford tại Hoa Kỳ chế tạo. Nhân ngày quốc tế giới trẻ, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Brazil ngày 27 tháng 7. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tinh thần nghèo khó, bé mọn, phó thác. Khiêm nhượng là một trong những đặc tính thiết yếu của Thiên Chúa và thuộc về di truyền thể, tức là DNA của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn trú ngụ nơi phần ấm áp nhất của bản thân chúng ta, đó là con tim. Chính Thiên Chúa tỏa ra một thứ nhiệt năng chúng ta cần đến. Thế nhưng trước hết, Ngài tiến vào như là một kẻ ăn mày, rét nước. Vui quá phải không bạn? Những kẻ đói nghèo không có nhà cao cửa rộng thì Thiên Chúa đến trú ngụ nơi trái tim của họ. Và Ngài đến không phải như một đại gia, mà như một kẻ ăn mày rét nước và tỏa ra một thứ nhiệt năng chúng ta cần đến. Theo Đức Thánh Cha, vì là giáo hội nghèo nên cần phải nhớ các thành quả trong công việc mục vụ của chúng ta không lệ thuộc vào một thứ dồi dào, phong phú về những gì chúng ta có được, mà vào tính chất sáng tạo của tình yêu thương. Thật vậy, lòng kiên trì, sự nỗ lực, công khó nhọc, dự án phát họa và việc tổ chức, tất cả đều cần đấy. Nhưng trước hết và trên hết, chúng ta cần ý thức rằng quyền năng của giáo hội không ở nơi chính giáo hội. Quyền năng này được ẩn kín trong lòng nước sâu của Thiên Chúa, là nơi giáo hội được kêu gọi để thả lưới xuống. Bạn ơi, bạn bạn đừng buồn vì không được giàu có nhé. Thánh Gia-cô-bê đã cảnh cáo, giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn, vàng bạc của các ngươi sẽ bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Tới đây, nếu bạn vẫn còn cảm thấy buồn khổ vì nghèo đói, hãy nghe Đức Thánh Cha nói, đừng bao giờ là những người buồn bã. Người Kitô hữu không bao giờ ở trong trạng thái buồn. Đừng bao giờ thất vọng. Niềm vui của chúng ta không phải là niềm vui khi có được của cải và nhiều thứ, mà chính là niềm vui được gặp gỡ một người. Chúa Giê-xu, Ngài đang ở giữa chúng ta. Được trích từ bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá ngày 24 tháng 4 năm 2013. Trong cuộc gặp gỡ các chủng sinh, các tập sinh và những người trẻ trên con đường ơn gọi tham gia cuộc hành hương năm đức tin với chủ đề Con tín thác vào Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến niềm vui. Bất cứ nơi nào có những con người tận hiến, những chủng sinh, những nam nữ tu sĩ, những người trẻ, nơi đó luôn có niềm vui. Đó là niềm vui của sự tươi trẻ. Đó là niềm vui khi đi theo Đức Giê-xu, niềm vui mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, chứ không phải niềm vui của thế gian. Làm ơn, đừng bao giờ cho chúng tôi những nữ tu, những linh mục với bộ mặt hạt tiêu ngâm giấm. Đừng bao giờ, nhưng với niềm vui đến từ Đức Giê-xu. Và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Quả đúng là như thế. Bạn còn buồn nữa không? Ai cướp được niềm vui của bạn? Đau khổ, buồn khổ. Bạn bè mỗi lần gặp nhau hay nói chuyện qua điện thoại, câu hỏi đầu môi luôn là: sao? Có khỏe không? Sức khỏe dạo này thế nào? Đúng thật, cha ông ta vẫn nói, sức khỏe là vàng, người không khỏe, đau bệnh là khổ, cho nên gọi là đau khổ. Tinh thần suy sụp vì gặp toàn chuyện buồn, cho nên thấy buồn khổ. Đau hay buồn cũng đều khổ. Tôi đến thăm một linh mục tuổi 50 đang dưỡng bệnh. Anh là cha xứ một họ đạo nhỏ. Sau khi dốc hết tình này để tổ chức 3 ngày lễ đền thật hoành tráng, anh bị gục, kiệt sức, phải đi nghỉ bệnh dài hạn vì mất ngủ triền miên. Nắm tay tôi, anh nói, anh đang gặp khó khăn thử thách nặng nề vậy mà vẫn sống vui, sống khỏe. Hay thật đấy. Tạ ơn Chúa. Khi mình còn khỏe, chưa nếm mùi đau bệnh là gì, đi thăm người bệnh, ta khuyên bảo họ dễ dàng lắm. Thế nhưng khi mình bệnh nằm xuống rồi mới thấy không dễ gì vui lòng sự khó chịu cho nên đâu. Người mệt mỏi chán nản, đầu óc nặng nề, sợ sệt đủ thứ, đọc sách không được, ngồi vi tính nhức đầu, đêm trằn trọc mãi không sao ngủ được, tinh thần bị khủng hoảng không muốn làm bất cứ chuyện gì. Những lúc đó cầu nguyện cũng không được nữa. Thế mới biết chúng mình giảng dạy, khuyên bảo, nói lý thuyết thì dễ, nhưng đến phiên mình phải trải nghiệm những điều đó chẳng dễ chút nào. Tôi thinh lặng nắm tay và cầu nguyện cho anh. Những lời khuyên trong lúc này chẳng có nghĩa gì. Sự im lặng nói lên được tất cả. Một anh bạn thân thuở Hàn Phi đang là đan sĩ cũng chia sẻ với tôi nỗi buồn. Cầu nguyện cho mình nhé, mình đang nản quá. Bây giờ quan hệ của mình với bề trên hết sức căng thẳng, đến độ mình muốn hoặc là chuyển sang cộng đoàn khác, hoặc là ra lập gia đình. Mình đang sống trong cộng đoàn mà chỉ có sự nghi ngờ, ghen ghét, không có sự cảm thông, tha thứ, không có tình huynh đệ thì làm sao sống nổi. Rồi anh thở dài thường thượt, ước Vì trong giáo hội, những người có trách nhiệm thực hiện được điều Đức Thánh Cha Francisco mới nhắc nhở, là tôi xin nhắc lại việc chăm sóc mục vụ không khác gì hơn là việc thực thi vai trò làm mẹ của giáo hội. Giáo hội hạ sinh, bú mớm, nuôi lớn, sửa dạy, dưỡng nuôi và dẫn dắt bàn tay của mình. Bởi vậy, chúng ta cần một giáo hội có thể tái nhận thức tấm lòng xót thương từ mẫu. Không có tình thương, ngày nay chúng ta ít có cơ hội trở thành yếu tố cho một thế giới của những con người thương tích, đang cần cảm thông, tha thứ, yêu thương. Đức cha Bùi Tuần cũng đang trải nghiệm cái khổ vì đau. Tôi đang đi vào bóng đêm. Đêm nói đây không chỉ là sự xuống dốc của sức khỏe, mà chủ yếu là những cơn đau. Đau thân xác vẫn nhiều, đau tâm hồn lại nhiều hơn. Đau xác khổ hồn làm nên những cơ cực. Tự mình như muốn xa tránh và loại trừ mình ra. Đau thân xác vẫn nhiều, đau tâm hồn lại nhiều hơn. Đau xác khổ hồn làm nên những cơ cực. Tự mình như muốn xa tránh và loại trừ mình ra. Tôi đang đứng trong đêm hải hùng. Tôi không trốn đâu được. Nhưng chính trong cái sâu thẳm hải hùng đó đã phát sinh một đời sống đức tin đặc biệt. Tôi tin đấng có thể cứu chúng tôi là Chúa. Vâng, tôi xác tín hơn nữa. Chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng ta khỏi đau khổ, buồn khổ mà thôi. Vì tôi vẫn nghe lời Chúa nói với tôi: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thế nhưng khi mang gánh nặng nề, đau khổ, buồn khổ, người ta đi bái tứ phương, chạy đôn chạy đáo, cậy nhờ quyền lực thế gian, đến khi không còn cách nào khác mới quay về với Thiên Chúa như giải pháp cuối cùng mà đáng lẽ ra họ phải nghĩ đến ngay, chạy đến ngay khi có vấn đề. Họ sợ dư luận cho là mê tín khi cái gì cũng chạy đến với Chúa, cho nên Chúa vẫn cứ chịu cảnh mãi mãi là người đến sau, bạn nhỉ? Nếu bạn còn đau khổ vì còn không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, mời bạn đọc lại những đoạn tin mừng này. Tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. Đức Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn xa khắp xứ Syri, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám kinh phong bại liệt, và người đã chữa họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Chẳng lẽ những người đau khổ chạy đến với Chúa Giê-xu thời đó để xin chữa lành đều là mê tín hết sao? Có lẽ thời này Chúa hết phép rồi sao? Có lần Chúa đã phải thở dài và nói: liệu con người đến có còn lòng tin nơi trái đất này không? Chúa đã tâm tình với Thánh Faustina: ôi, cha đau đớn biết bao vì các linh hồn quá ít kết hợp cùng cha qua việc hiệp lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với cha. Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn nghi ngờ cha. Cha muốn ban phát các ơn thánh cha cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận. Họ xử với cha như một vật vô hồn, trong khi trái tim cha chan chứa tình yêu thương. Được trích từ Nhật ký 1447. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, Thánh Faustina và nhiều thánh khác đã từng chịu đau khổ vì bệnh tật, và nhất là buồn khổ vì bị hiểu lầm, nghi ngờ, kết án và loại trừ. năm 1995, nhân dịp lễ phong chân phúc cho Mary McKillop tại Sydney, Đức cha Juan James Cuscali, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Brisbane, đã lên tiếng ca ngợi nữ tu này để tạ lỗi cho vị tiền nhiệm của mình vào năm 1870 đã ra vạ tuyệt thông cho chị. Rất ít có vị thánh nào từng bị vạ tuyệt thông. Thế mà thánh nữ Mary McKillop, khuôn mẫu Úc Châu, người sáng lập ra hội dòng các chị em thánh Du Xe, đã bị vạ ấy. Thật là buồn khổ phải không bạn? Faustina chia sẻ nỗi đau buồn ngay từ đầu năm mới. Tôi đang kết thúc năm cũ trong đau thương và khởi đầu năm mới cũng trong đau thương. Hai ngày trước, tôi đã phải nằm bệnh. Tôi đang cảm thấy quá yếu nhược và một cơn ho rũ rượi đã làm kiệt sức tôi. Ngoài ra, trong ruột còn một cơn đau quặn triền miên và chứng buồn nôn đã đưa tôi đến chỗ rã rời. Vì không thể tham dự giờ kinh cộng đoàn nên tôi chỉ hợp lòng. Khi các chị em thức dậy lúc 11 giờ đêm để canh thức và đón chào năm mới, tôi vẫn quằn quại trong cơn đau suốt từ chập tối đến tận nửa đêm. Faustina không chịu đau khổ một cách thụ động vô ích, nhưng đã biết liên kết đau khổ với kinh nguyện của chị em đang canh thức trong nhà nguyện để đền tạ Thiên Chúa vì những xúc phạm của các tội nhân. Trích từ Nhật ký 1451. Nỗi đau thể xác như thế chưa dứt, Faustina lại còn phải chịu đựng nỗi khổ tâm khi bị chị em hiểu lầm nghi ngờ. Sau giờ điểm tâm, nữ tu phụ trách y tế đến hỏi, sao tôi không đi dự lễ? Tôi trả lời đau quá không dậy nổi. Chị ấy lắc đầu ngao ngán và nói, lễ trọng đến thế mà chị không chịu đi dự lễ. Rồi chị ấy ra khỏi phòng. Tôi đã nằm liệt suốt hai ngày, quằn quại trong đau đớn. Chị ấy không đến thăm. Đến ngày thứ ba, chị ấy mới đến, không hỏi xem tôi có sức trỗi dậy được không, nhưng khiêu khích, chất vấn tại sao tôi không đi lễ. Tâm hồn tôi tan nát trong phiền muộn, cay đắng đầy ứ linh hồn. Tôi lặp đi lặp lại lời này. Năm mới ơi, xin chào, chén đắng ơi, xin chào. Rồi Faustina nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, tâm hồn con hăm hở đón chờ Chúa, nhưng gánh nặng bệnh tật không cho phần xác con đến tham dự giờ kinh cộng đoàn và con bị nghi ngờ là đồ biến nhát. Những đau khổ của con vì thế mà tăng thêm. Trích từ Nhật ký 1453. Thánh Phêrô đã nhắn nhủ những người đang chịu đau buồn. Anh em đang bị lửa thử thách. Đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc. Bởi lẽ thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Vì vậy, những ai chịu đau khổ theo ý Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Bạn đã phải chịu đựng những thống khổ như các thánh chưa? Đôi khi bạn quan trọng hóa nỗi đau buồn của mình. Bạn rên la ầm ĩ để được người khác chú ý an ủi xích xoa. Bạn thích ngồi mân mê nỗi buồn và coi những đau khổ bạn đang chịu đựng là lớn nhất thế giới. Thực ra, so với những người đau khổ khác thì có đáng là gì? Đúng là người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Bạn hãy nghe lời cầu của Faustina. Ôi Chúa Giêsu của con, khi bị hiểu lầm và linh hồn con ngập giữa cơn sầu đắng, con con muốn được ở một mình với Chúa một lúc. Những lời an ủi của người đời chẳng đem lại cho con niềm an ủi. Lạy Chúa, xin đừng gửi đến những sứ giả như thế, vì họ chỉ nói về họ và những điều bản tính tự nhiên thúc đẩy mà thôi. Những người an ủi như thế chỉ làm cho con thêm mệt mỏi. Trích từ Nhật ký 1461. Bạn muốn làm thánh mà ngại gian khổ thì sao làm thánh được? Bạn chỉ cho tôi cái vinh quang nào mà không qua thập giá không? Và đây là cách Faustina chấp nhận thập giá như là sự ngọt ngào đau khổ. Khi màn đêm buông xuống, những cơn đau phần xác càng dữ dội thêm, cộng với nỗi thương đau tinh thần, đêm tối và đau khổ. Cái tĩnh mịch của bóng đêm đã cho tôi được đau khổ một cách tự do. Thân xác tôi chịu căng trên thập giá. Tôi dãy dụa trong đau đớn dữ dội cho đến 11 giờ đêm. Trong tâm trí, tôi đến nhà tạm và mở bình thánh ra, tựa đầu vào bình thánh và tất cả nước mắt dàn dụa vào trái tim đấng duy nhất hiểu biết thương đau và khổ ải là thế nào. Tôi cảm nghiệm được sự ngọt ngào của đau khổ. Linh hồn tôi càng ước ao cơn thống khổ ngọt ngào này, và có lẽ tôi sẽ không đánh đổi để lấy tất cả những kho báu trần thế. Chúa ban cho tôi sức mạnh tinh thần và đức ái đối với những người đã tạo nên những đau khổ này. Trích từ Nhật ký 1454. Người bạn còn vương sầu khổ, khép lại lá thư này. Xin được hiệp ý với chị Thánh Faustina trong lời cầu nguyện trong cơn thống khổ. Lạy Chúa Giêsu của con, trong cơn cay đắng và đau đớn kinh hồn, con vẫn cảm được cái nồng yêu của Thánh Tâm Chúa. Như một người mẹ, Chúa áp con vào lòng. Và thậm chí hiện nay, Chúa cho con cảm nghiệm những gì bức màn che khuất. Lạy Chúa Giêsu của con, trong hoang mạc và kinh hoàng chung quanh đây, trái tim con vẫn cảm thấy ánh nhìn ấm áp của Chúa, điều mà không giông tố nào có thể mờ xóa khỏi con. Vì Chúa ban cho con sự bảo đảm về tình yêu lớn lao của Chúa. Ôi Thiên Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, giữa những khốn cùng bi thương của kiếp sống này, Chúa chiếu soi như một vì sao bảo vệ con khỏi bị tiêu trầm. Và cho dù những khốn nạn của con kinh khủng, con vẫn trọn niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân trong cuộc chiến giờ sau hết của con. Ước chi ân sủng toàn năng Chúa trào xuống cho hồn con, để giờ phút lâm chung, con có thể ngước nhìn Chúa và được thấy Chúa nhãn tiền như các phúc nhân thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu của con, giữa những hiểm nguy bao quanh con đây, con bước trong đời giữa tiếng reo mừng, đầu ngẩng hiên ngang. Bởi vì lạy Chúa Giêsu, trước trái tim đầy yêu thương của Chúa, mọi quân thù sẽ bị nghiền nát, mọi bóng tối đều bị xua tan. Được trích từ Nhật ký 1479.